vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Dạ vâng, thưa Thanh My, việc kháng án vào ngày 24 tháng 10 năm 2019, đơn kháng án đã được nộp tại tòa thượng thẩm của Đài Loan, và chúng tôi đang chờ cái kết quả từ tòa thượng thẩm. Trong những ngày qua đó thì tòa cũng đã liên lạc với luật sư đại diện của 7.875 nạn nhân đã nộp đơn đó, thì họ đòi phải coi như là nộp thêm một số những giấy tờ hồ sơ vân vân. Thì thực qua những cái việc mà làm việc với luật sư đó, những cái đòi hỏi của tòa thượng thẩm, thì chúng tôi rất hy vọng là tòa thượng thẩm sẽ cho các nạn nhân một cái phiên tòa, tức là họ sẽ chấp thuận cái đơn và họ sẽ đưa trả lại xuống tòa sơ thẩm để xét xử xử lại.
Vâng, thưa bà, ngoài cái việc mà nộp đơn cho tòa thượng thẩm thì chúng tôi được biết hội còn nộp đơn lên tòa án liên bang Hoa Kỳ. Tại sao lại phải nộp đơn lên tòa án liên bang Hoa Kỳ nữa thưa bà?
Dạ vâng, trong 18 cái công ty mà nó lập nên cái công ty gọi là Formosa Hà Tĩnh Giang Thép đó, thì trong đó có 13 công ty nằm ở Đài Loan, có 3 công ty nó ở Mỹ, 1 công ty ở Nhật Bản. Do đó mà nếu ở bên Đài Loan mà mình không tìm được cái quyền phán quyết ở đó, là chúng ta có quyền đưa sang Hoa Kỳ. Mà khi mà đi sang Hoa Kỳ đấy thì thuận lợi hơn nhiều, bởi vì về gì thì Hoa Kỳ cũng có cái luật môi trường rất là chặt chẽ và cũng phạt rất là nặng những người mà vi phạm làm ô nhiễm môi trường, và đặc biệt là nâng đỡ những nạn nhân của những cái môi trường ô nhiễm đó. Do đó mà nơi cuối cùng đó, mình sẽ đến, nếu mà mình không có thành công ở Đài Loan đó, là tại Hoa Kỳ. Lý do là như vậy, thưa quý vị và quý vị thính giả.
Vâng, ngoài ra là quý vị còn nộp đơn cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nữa phải không ạ?
Dạ vâng, lý do nộp Hội đồng Nhân quyền tại Liên Hiệp Quốc là bởi vì cái vụ làm ô nhiễm môi trường này nó có dính líu đến vấn đề nhân quyền. Quý vị cũng biết rằng khi mà người nạn nhân mà bị ảnh hưởng cái môi trường này đó, thì họ làm đơn kiện ở trong nước thì họ bị chặn đường, đánh đập, rồi có những người lên tiếng thì bị bắt bớ bỏ tù, có những bản án rất là nặng nề, 20 năm, 14 năm, 10 năm, 9 năm vân vân. Thì rõ ràng là chính nhà nước Việt Nam đó, bởi vì họ là thành viên của Liên Hiệp Quốc, mà trong cái hiến chương Liên Hiệp Quốc có thì trong đó các nước là thành viên phải bảo đảm một cái môi trường trong sạch, nước sạch, không khí sạch cho người dân. Và qua cái vụ mà thảm họa môi trường Formosa, rõ ràng là họ đã không bảo đảm được cái yêu cầu đó. Thế nhưng mà khi người dân đứng lên đòi họ quyền lợi thì lại đánh đập họ, bỏ tù họ như vậy, thành thử nó dính líu đến nhân quyền là như thế. Và hội phải đưa cái vấn đề này ra Hội đồng Nhân quyền tại Liên Hiệp Quốc là như vậy.
Vâng, trong cái việc kiện tụng đưa đơn lên một nơi là đã rất là khó khăn và phải chuẩn bị rất là nhiều hồ sơ cũng như là tài liệu rồi. Thế mà ở đây quý vị lại nộp đơn cùng một lúc cho ba tòa án, một ở Á Châu là tòa thượng thẩm Đài Loan, một là tòa của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, rồi lại tòa án Liên bang Hoa Kỳ nữa. Thế thì làm sao quý vị có thể chuẩn bị được đầy đủ những cái dữ kiện cho các cái phiên tòa này? Làm sao quý vị có thể đối đầu với ba phiên tòa cùng một lúc như vậy ạ?
Cái vấn đề mà làm hồ sơ cho cái vụ kiện này đó, chúng tôi đã bỏ ra hơn 2 năm để làm cái công việc thu thập hồ sơ, phiên dịch cũng như là mướn 5 tổ hợp luật sư. Thì 2 tổ hợp luật sư ở Đài Loan lo vấn đề kiện tụng ở Đài Loan với những cái hồ sơ mà chúng tôi đã thành lập trong hơn 2 năm. Ở Hội đồng Nhân quyền tại Liên Hiệp Quốc ở Âu Châu đó, thì chúng tôi có mướn một cái tổ hợp luật sư tại Canada. Cái tổ luật sư này chuyên về vấn đề nhân quyền và môi trường, và họ cũng làm việc rất cận kề với Liên Hiệp Quốc. Họ cũng đã thắng nhiều cái vụ kiện liên quan đến vấn đề nhân quyền, ví dụ như cái vụ thảm sát những người dân Rwanda đó. Và ở Hoa Kỳ thì chúng tôi có muốn 2 tổ hợp luật sư tại Hoa Kỳ để lo tại tòa án Hoa Kỳ. Thành nghĩa chung thì như thế, nhưng mà cái hồ sơ mình đã bỏ hơn 2 năm để mình lo rồi và dịch hoàn chỉnh rồi. Cái khi mà mình gặp luật sư thì mình đưa cho những cái tổ hợp luật sư ở nơi địa phương đó họ lo. Thành thử công việc của hội thì thật ra cũng rất nhiều, nhưng mà bởi vì mình đã sắp xếp theo cái tổ chức như vậy là mình có thể handle được. Đằng sau hội là những chuyên viên về vấn đề pháp luật, là những chuyên viên về vấn đề môi trường cũng như về khoa học. Và chúng tôi coi như là những cái chất xúc tác, khi nào mà họ cần cái gì thì chúng tôi kêu gọi anh em, những người ở trong những cái phần việc đó phụ giúp vào. Dạ vâng.
Vâng, thế còn vấn đề tài chính thì sao ạ? Làm sao quý vị có thể trang trải được hết tất cả những cái chi phí về vấn đề tòa án, về vấn đề luật sư trong tất cả những cái vụ kiện này?
Vâng, khi mà bắt đầu làm đó thì chúng tôi cũng tính toán hết tiền công của các luật sư, tiền công của những nhân chứng chuyên môn, vân vân. Thì tính tất cả thì cái số tiền đó nó gọi là 550.000 đô la. Nhiều người nói là ba vụ án khắp nơi mà sao mà ít tiền thế, là bởi như thế này là những cái chi phí mà phải trả đó thì là mình phải trả, còn lại đó thì khi mà hồ sơ nó hoàn tất như vậy đó thì các luật sư làm việc, khi nào họ thắng kiện họ mới được trả công bao nhiêu phần trăm của cái phần thưởng đó. Do đó mà cái tiền 550.000 đó chỉ là cái chuẩn bị hồ sơ để tất cả những cái chứng cứ cũng như tiền về vấn đề những phòng kinh nghiệm vân vân. Do đó mà hội cũng đã may mắn một số những nhà luật gia trên thế giới họ nhìn vào cái vụ này, họ rất là tội nghiệp cho người dân của mình. Do đó mà may mắn mà hội có thể tìm được những cái tổ hợp luật sư vừa giỏi mà họ sẵn sàng làm khi mình có những chi phí ban đầu xong rồi. Thì họ sang đến cái giai đoạn thứ hai là chỉ nhận tiền lương khi mà họ thắng kiện mà thôi.
Vâng, nói đến thắng kiện thì bà đánh giá như thế nào về khả năng thắng kiện trong vụ này thưa bà?
Vâng, thì đi kiện thì ai cũng vậy thôi, 50-50. Tuy nhiên, theo cái sự phân tích của các tổ hợp luật sư đó thì họ nói rằng cái khó nhất của vụ kiện này là mình tìm được cái jurisdiction, tức là tìm được cái nơi mà họ nhận thụ lý. Còn lại đó thì cái vấn đề thắng kiện của mình rất là cao, phải nói như là 60-70%. Bởi vì sao thưa quý vị? Là chính công ty Mục Formosa đã đứng trước công luận, cúi đầu nhận lỗi, nói là chúng tôi làm nên cái việc này. Và họ nhận là họ sẽ trả 500 triệu đô la. Cái chuyện họ trả như thế nào thì mình không biết, nhưng mà những nạn nhân mà của mình nộp đơn ở đây là những người không chưa nhận được một đồng bạc nào, hoặc là nhận được rất là tượng trưng. Do đó mà cái vấn đề ở đây chứng minh rằng Formosa là thủ phạm thì hầu như là không cần nữa. Mà chỉ cần chứng minh rằng cái người nạn nhân đó, họ đã bị thiệt hại như thế nào và họ không được đồng tiền như thế nào thì cái phần đó nó rất nhẹ nhàng. Thì cái vấn đề thiệt hại rất là dễ, bởi vì khi họ không nhận được đồng nào thì dĩ nhiên họ không nhận được. Nếu mà Formosa nói là đã nhận được thì phải cho thấy là trả ngày nào, biên nhận ra sao chứ, phải không ạ? Do đó mà cái khó khăn nhất của mình ở đây là tìm một cái nơi thụ lý, thưa Thành Ly và quý vị khán giả.
Vâng, thế thì những nạn nhân Formosa bà vừa nhắc đến hiện nay tình trạng của họ như thế nào thưa bà?
Vâng, tình trạng của họ thì hầu như là các cái làng xóm và trong những cái vùng bị ảnh hưởng đó, những cái người dân ở cái tuổi lao động đó, họ đã phải đi tha thương cầu thực. Họ nếu họ có tiền, họ có khả năng thì họ đi coi như là lao động ở những nước coi như là Đài Loan, như là Nhật, như ở Nam Hàn vân vân. Còn những người không có tiền thì họ đi vào miền Nam, họ đi vào những cái tỉnh dưới thì đi làm thuê làm mướn, ai mướn gì thì làm cái đấy, hoặc sang Lào, sang Campuchia vân vân. Quý vị cũng còn nhớ cách đây cũng mấy tháng mà có tới 39 người trẻ mà chết thảm trong cái thùng lạnh ở biên giới nước Anh đó. Thì phần đông là những người ở trong những cái tỉnh mà đã bị ảnh hưởng Formosa. Một số khác thì quý vị biết là đang nằm trong tù, một số khác còn đang chạy trốn. Đó là cái cảnh tượng của cái thôn làng Formosa bây giờ, chỉ còn khoảng chừng 40% hay là ít hơn nữa những người trong tuổi lao động, còn toàn là người già và trẻ con. Con trẻ thì chị Thanh Vi và quý vị thính giả.
Như vậy thì trong những ngày Tết vừa qua, có lẽ là tình trạng của các nạn nhân Formosa còn lại tại quê nhà của họ đó là có lẽ bi thảm lắm, phải không ạ? Có được cái sự giúp đỡ nào của phía chính quyền không thưa bà?
Dạ vâng, hầu như là không được gặp nhau. Những người đi kiếm tha thương cầu thực thì con cái ở nhà nhau nhắc vân vân. Lao động thì cũng phải là được giàu có hay được nhiều tiền gì cả. Do đó mình cái số tiền ít ỏi gửi về hàng tháng thì nó cũng rất là tượng trưng. Do đó mà những cái Tết của những nạn nhân Formosa thì rất là dây dứt, bởi vì những cái không được xung họp và vấn đề vật chất thì rất là thiếu thốn.
Vâng, thế thì người Việt tại Úc này nói riêng có thể giúp đỡ được gì trong cái quá trình tranh tụng hiện nay của quý hội, cũng như là có thể làm gì được cho các nạn nhân Formosa thưa bà?
Vâng, quý vị ở Úc đó thì cũng chia sẻ với bà Thanh Vi là chúng tôi cũng đã nhận được một số những cái sự đóng góp của bà con mình, người Việt cùng ở Úc qua những tay của hội là jffp.org, J như là Jack, F như là Frank, rồi hai chữ F, JFF, rồi V như là Victor đó, rồi chấm .org. Và lên đó chúng tôi có cái phần gọi là donate, thì quý vị có thể vào đó để mà giúp hội. Ngoài vấn đề mà lo tiền tòa đó thì hội cũng phải giúp những một số những người mà họ là nạn nhân trực tiếp, ví dụ như là bây giờ chồng con họ còn nằm trong tù, đời sống rất khó khăn, bên ngoài thì bị chèn ép, không có công ăn việc làm vân vân, thì hội cũng giúp đỡ họ đôi chút. Thành thử ra nếu mà có rộng rãi thì chúng tôi có thể giúp trực tiếp với họ thì rất là tốt. Đó là những cái gì mà quý vị có giúp được. Ngoài ra thì quý vị nào mà gọi về vấn đề dịch thuật thì cũng có thể tiếp tay với chúng tôi và xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 512-844-9417, 512-844-9417, hoặc là lên website để liên lạc với chúng tôi để tiếp tay. Thưa bà Thanh Vi và quý vị thân mến.
Vâng, bà còn điều gì muốn nhắn gửi đến cộng đồng người Việt nữa không ạ?
Dạ vâng, thưa, cái công việc mà kiện tụng một cái công ty mà quốc tế ra tòa như Formosa đó, nó gay go và nó kéo dài, thành thử ra cái sự hỗ trợ của quý vị rất là cần thiết. Và thưa quý vị là cái công việc mà hội làm đây ấy, thì chỉ là những người mà coi như giúp công cũng có một chút của, nhưng mà cái sự đóng góp là hoàn toàn trông nhờ vào cộng đồng người Việt chúng ta ở hải ngoại này. Và cái công việc này của chúng ta khi chúng ta làm đó thì đã được cái sự hoan nghênh và thán phục của toàn thế giới, bởi vì khi người ta biết rằng hội đại diện cho những người Việt của chúng ta ở hải ngoại này gom góp với nhau vào để mà giúp đồng bào chúng ta kiện cái công ty Formosa này ra tòa để đòi hỏi họ phải đền bù cũng như là đem lại sự sạch cho những cái khu môi trường đã bị ô nhiễm. Và lẽ ra cái này là nhà cầm quyền Việt Nam phải làm, nhưng mà quý vị biết rồi, họ làm như thế nào thì mọi người chúng ta đều biết. Do đó mà người Việt hải ngoại chúng ta làm cái công việc này đã khiến cái báo chí thế giới rất là ca tụng, và tất cả những cái hội đoàn để tranh đấu cho nhân quyền, dân quyền và những nhà luật gia, những cái tổ chức về luật ở quốc tế thì họ rất là ngưỡng mộ cái người Việt của chúng ta. Do đó mà công việc thì khó khăn nhất thì nó đã qua rồi, bây giờ mình theo tòa mà thôi. Thành thử ra quý vị tiếp tay với hội để mà chúng ta có cái kết quả tốt đẹp cho người dân, thì đây là một cái vụ án lịch sử. Và phải nói là người Việt hải ngoại chúng ta làm nên một cái lịch sử về cái vấn đề một kiện một công ty đa quốc gia giàu có đã làm hại đến người dân của chúng ta trong nước, và người hải ngoại chúng ta cùng bắt tay nhau vào làm công việc này.
Vâng, xin cảm ơn bà Nancy Bùi và chúc quý hội được thành công tốt đẹp trong quá trình tranh tụng để giành lại công lý cho nạn nhân Formosa.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn chị Thanh Vi cũng như là đài SBS, và nhân dịp đầu năm mới chúng tôi đại diện hội công lý cho nạn nhân Formosa xin kính chúc Thanh Vi, quý đài SBS cũng như là quý khán giả một năm mới an khang thịnh vượng, và xin nhớ một giây phút đến những nạn nhân của thảm họa môi trường Formosa.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.